dành hết pháp khí. Hỏi niệm Phật, mỗi một tuần tập trung lại niệm Phật, và ông làm Duy Na dẫn chúng niệm Phật. Ông qua đời cũng là vì mang chứng bệnh ung thư. Khi lâm chung, tình trạng cũng giống như bà lão này vậy. Nghe niệm Phật thì thấy phiền ghét, không chịu để người ta niệm Phật cho mình. Đây là nghiệp chướng hiện tiền. Cho nên chúng tôi nghe thấy, nhìn thấy hiện tượng này, chúng tôi cũng coi họ như là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Do đó nên biết, thường ngày việc tiêu trừ nghiệp chướng đây, chúng ta nhất định phải nghiêm túc nỗ lực thực hiện. Để đến khi lâm chung, nghiệp chướng hiện tiền, chúng ta không biết phải làm sao giải quyết. Thật sự cho dù là thần tiên cũng không giúp được việc này. Nhất định phải nghiêm túc tiêu trừ nghiệp chướng ngay trong đời sống hàng ngày. Vậy thì căn bản để tiêu trừ nghiệp chướng, trong các buổi giảng chúng tôi cũng thường đưa ra vấn đề này, đó là cùng khuyên răn nhau. Cái căn của nghiệp chướng là tự tư tự lợi. Thị phi dân ngã, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, đây là cái căn của nghiệp chướng. Nếu không đoạn cái căn này, nếu không nhổ nó đi, thì chúng ta dù niệm Phật cũng không được giảng sanh. Cho dù khi lâm chung không có những ma chướng hiện tiền này, thì cũng chỉ có thể được sanh vào ba đường lành. Nếu muốn thoát ly tam giới, giảng sanh tịnh độ, thì rất là khó. Chúng ta nhất định phải hiểu cái lý này. Đường chủ niệm Phật đường thường treo khẩu đầu thiền nơi miệng. Câu nói này chúng ta không nên khinh dễ coi thường. Phải buông bỏ thế giới thân tâm, chân thật niệm Phật. Lời nói này rất quan trọng. Nếu thật muốn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, phải ghi nhớ cho chắc.
Trong tình trạng không có người trợ niệm, vậy ngày thường chúng ta phải làm thế nào để nắm chắc việc giảng sanh?
Chư Tổ Đức thường nói có ba bậc chính phẩm và nói rất nhiều. Khi giảng bộ kinh này, tôi có nói khác với chư Tổ Đức một vài lời. Tôi cho rằng nếu như chúng ta làm được 1% về những gì mà trong kinh Vô Lượng Thọ đã chỉ dạy, những lý mà trong đó nói, thì chắc chắn là giảng sanh hàng thượng thượng phẩm. Còn nếu như chúng ta không có năng lực làm được, chỉ có thể làm được 9 phần, còn 1 phần vẫn chưa làm được, nghĩa là bạn làm được 90%, vẫn còn 10% chưa làm được, thì bạn sẽ giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, hàng thượng trung phẩm giảng sanh. Còn nếu như bạn chỉ làm được 80%, còn 20% chưa làm được, thì sẽ bị giảm xuống, bạn sẽ sanh vào thượng phẩm hạ sanh. Cứ như vậy thì sẽ giảm xuống từng cấp từng cấp, giảm đến sau cùng còn là hạ phẩm hạ sanh. Chí ít cũng phải làm được 20%, còn lại 80% chưa làm được. Làm được 20% thì sẽ được hạ hạ phẩm giảng sanh. Còn nếu như 20% mà không làm được nữa thì việc giảng sanh rất khó nói à. Bạn không có nắm chắc. Việc này hoàn toàn phải nhờ vào vận số của bạn khi lâm chung. Nếu vận số tốt thì gặp được thiện tri thức trợ niệm giúp bạn, cảnh tỉnh bạn, có lẽ sẽ được giảng sanh. Còn nếu như khi lâm chung mà gặp duyên không tốt thì bản thân sẽ không nắm chắc việc giảng sanh. Hôm nay điều chúng tôi yêu cầu là tự thân phải có sự nắm chắc. Trong hoàn cảnh không có người trợ niệm, không có người giúp đỡ, mà mình khẳng định là nắm chắc việc giảng sanh. Muốn vậy thì mình nhất định phải hiểu rõ nghĩa thú y giáo phụng hành.
Trong kinh Địa Tạng có nói, thiện nam tử, thiện nữ nhân khi lâm chung đều sẽ bị vô lượng quỷ thần đến gây chướng ngại, hà huống gì là chúng sanh đới nghiệp. Khởi tâm động niệm, thảy đều là tội, thảy đều là nghiệp. Không nên xem thường tội nhỏ, nghiệp nhỏ, vì nó có thể ngăn thánh đạo. Lại nói, nếu có người mỗi ngày đều niệm danh hiệu Đức Địa Tạng 1000 tiếng, niệm đúng 1000 ngày thì sẽ được quỷ thần ủng hộ, khi lâm chung sẽ không bị chướng ngại. Người tu pháp môn niệm Phật, để khi được lâm chung không bị quỷ thần gây chướng ngại, ngày nào cũng phải niệm danh hiệu Đức Địa Tạng, ngày nào cũng phải niệm 1000 tiếng và niệm đủ 1000 ngày. Xin hỏi niệm như vậy có được không? Có phải là tạp tu không?
Có thể. Không có gì là tạp tu, mà cái này gọi là trợ tu. Vì bạn tu có kỳ hạn 1000 ngày. Mỗi ngày niệm 1000 tiếng, niệm đủ 1000 ngày. 1000 ngày là 3 năm. Khi bạn ở địa vị mới học, dùng pháp này làm trợ tu, dùng niệm Phật làm chánh tu. Chánh tu là tu cho đến chết, là suốt cả cuộc đời chúng ta, công phu không được thiếu ngày nào. Trợ tu thì trong 3 năm. Phương pháp này không thể coi là tạp tu, cũng tương đối là chuyên tu. Được. Vậy không niệm có được không? Không niệm cũng được. Vì sao? Vì bạn chuyên niệm Đức Phật A-di-đà, mà quỷ thần đều tôn kính Đức Phật A-di-đà. Nếu chuyên niệm Đức Phật A-di-đà thì khi mình lâm chung, quỷ thần sẽ không dám đến nhiễu loạn. Ở ngay cư sĩ Lâm của chúng ta đây, lão lâm trưởng cư sĩ Trần Quang Biệt giảng sanh, các quán thân trái chủ của ông ấy đã đến nơi này xin quy y. Có nói rất là rõ ràng, mà lại có rất đông người nữa. Tất cả đều là quán thân trái chủ của lão cư sĩ Trần. Họ nhìn thấy lão cư sĩ niệm Phật giảng sanh, trong lòng rất là vui, rất là ngưỡng mộ, không có gây chút xíu chướng ngại nào. Những quán thân trái chủ này đã theo pháp sư đến cư sĩ Lâm, vì họ không có ác ý, nên thần hộ pháp của cư sĩ Lâm không có ngăn cản họ, để cho họ vào. Họ đến đây với hai mục đích: một là xin được quy y, hai là xin được nghe kinh. Cư sĩ Trần Quang Biệt không có niệm danh hiệu Đức Địa Tạng, chỉ chuyên niệm A-di-đà Phật. Đây cũng là tấm gương rất tốt cho chúng ta noi theo. Chương 14: thành lập đoàn trợ niệm và lợi ích đối với người chết.
Tại sao thông thường thì một đạo tràng của ngôi chùa đều có đoàn trợ niệm?
Thấy có lâm chung khuyên niệm Phật, lấy bài tôn tượng khiến kính trọng, Bài kệ này là nói riêng cho việc trợ niệm khi lâm chung. Tôi đã có nói với quý vị ở phần trước, trong phần chú giải của Đại sư Thanh Lương có nói, trợ niệm khi lâm chung công đức không gì bằng. Ai cũng có thể phát cái tâm này. Cho nên xưa kia, thông thường trong một đạo tràng của Phật giáo, các tự viện đều có đoàn niệm Phật, đoàn trợ niệm. Và trong đạo tràng cư sĩ cũng có. Năm xưa khi tôi còn ở Đài Trung, nơi liên xã Phật giáo Đài Trung do thầy Lý thành lập, trong liên xã đó cũng có đoàn trợ niệm chuyên môn, cái mà bây giờ người ta gọi là quan tâm lâm chung. Các nhân sĩ nhiệt tâm, họ ghi tên tham gia. Nhưng tham gia vào đoàn này, nếu như nửa đêm có gọi điện thoại đến cũng đều phải đi. Đến tìm thì bạn cũng phải đi.
Xin hỏi làm thế nào để thành lập đoàn trợ niệm thật sự đúng như pháp?
Đoàn trợ niệm mà người xưa đặt ra là có quy củ. Chúng ta có thể xem trong Linh Nham Sơn Chí hoặc là Quyển Khóa Tụng của Linh Nham Sơn do Lão Pháp Sư Ấn Quang chế định. Còn ở liên xã, ở Đài Trung, Đài Loan là do Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam sáng lập, hoàn toàn là y chiếu theo quy củ của Lão Pháp Sư Ấn Quang mà làm rất đúng pháp. Về cách thức có thể tham khảo trong Ấn Quang Đại Sư Giang Sao, Linh Nham Sơn Chí, bản khóa tụng của Linh Nham Sơn, bản khóa tụng xưa. Nếu như bạn muốn xem thử coi các ngài đã làm như thế nào thì có thể đến Liên xã Phật giáo Đại Trung. Liên xã Phật giáo Đại Trung hiện giờ vẫn còn niệm Phật đường. Chúng ta có thể đến đó xem thử thao tác trên thực tế của họ.
Làm thế nào mới có thể thành lập một đoàn trợ niệm như lý như pháp, thực sự có thể khiến cho người chết được lợi ích chân thật?
Nếu bạn tu hành mà đắc đạo thì người chết sẽ được lợi ích. Trong đoàn trợ niệm của quý vị chỉ cần có một vị. Và việc này các vị chỉ cần xem qua Ảnh Trần Hồi Ức Lục của Pháp Sư Đàm Hư. Ngài có nói đến cư sĩ Lưu là một trong những người bạn đồng nghiệp của Pháp Sư, đã cùng nhau mở một tiệm thuốc bắc trước khi Ngài xuất gia. Vị cư sĩ Lưu này bác tải hàng xong đọc Lăng Nghiêm. Ông ấy chỉ đọc kinh Lăng Nghiêm, ngày nào cũng đọc, chuyên sâu một môn, đọc đến 8 năm. Có một hôm vào giờ ngọ, việc buôn bán rất tẻ nhạt, không có ai đến cửa hiệu. Ông ấy gật gù trên quầy bán hàng, đánh một giấc ngủ trưa. Trong lúc ngủ gật, ông ấy nằm mộng thấy có hai người đến. Ông thoạt nhìn thì biết hai người này là quán thân trái chủ của mình. Họ vì tranh chấp tài sản mà kiện tụng. Dù kiện tụng này cư sĩ Lưu là người thắng tố tụng, hai vị kiện tụng thất bại đó liền treo cổ tự sát. Sau đó ông ấy cũng rất là hối hận vì chút xíu tiền tài này mà hại hai mạng người. Khi vừa nhìn thấy hai người này đến, ông cảm thấy rất lo sợ. Hai người này là ma chứ không phải là người, sợ rằng họ đến đây để gây phiền phức cho mình. Nhưng rốt cuộc ông thấy thái độ của họ cũng còn rất là thiện lương, đi đến trước mặt ông rồi quỳ xuống. Ông liền hỏi họ: các ông đến đây có việc gì vậy? để cầu siêu độ. Nghe vậy ông mới yên tâm. Họ đến không phải để gây phiền hà, mà là đến để cầu siêu độ. Vậy tôi phải làm thế nào để siêu độ cho ông đây? Họ nói chỉ cần ông nhận lời là được rồi. Được, tôi nhận lời, tôi sẽ siêu độ cho ông. Ông nhìn thấy con ma này bước lên đầu gối ông, leo lên vai rồi thăng thiên luôn. Bạn thấy không? Chỉ cần có một người có được sức tu như vậy là được rồi. Sau khi hai người này đi rồi thì không lâu sau ông cũng nằm mộng, thấy bà vợ quá cố của mình, còn thêm một đứa trẻ là con trai của ông đã qua đời hồi còn trẻ. Hai người này cũng đến đây hỏi bà: bà đến đây làm gì? Tôi cũng đến xin ông siêu độ cho. Cách thức cũng giống như trước. Vậy siêu độ bà bằng cách nào đây? Mấy ông nhận lời là được rồi. Được, tôi nhận lời. Và ông cũng thấy họ bước lên vai ông rồi thăng thiên. Đây gọi là sự hữu hiệu thật sự. Cho nên trong đoàn trợ niệm, chỉ cần có một người tu hành chân chánh, một người thật sự có cảm ứng, nếu được họ tham gia thì sẽ có hiệu quả tuyệt đối. Dù cho những người này chỉ có miệng mà không tâm, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, thì đối với người chết cũng có ích lợi, nhưng lợi ích không nhiều, có thể giảm bớt đau khổ cho người chết thôi. Chương 15. Những vấn đề khác.
Xin hỏi, một người sắp giảng sanh, tại sao nghiệp lực lại hiện ra? Tại sao quán thân trái chủ lại tìm đến chúng ta, mà lại còn chọn sự giảng sanh trong một khoảng sát na này?
Về tình lý, hai pháp thế và xuất thế đều giống nhau. Bạn có rất nhiều quán thân trái chủ. Hiện giờ bạn đang ở đây, họ không đến gây chuyện với bạn. Tại sao vậy? Vì họ đợi cơ hội. Hiện giờ bạn chưa có khấm khá, có tìm bạn cũng không có ích gì. Đến khi nào bạn có tiền rồi thì họ sẽ đến tìm bạn đòi nợ. Còn nếu như bạn nói là mình sắp xuất ngoại di dân thì họ sẽ tới ngay. Tại sao vậy? Vì sau khi bạn đi rồi, họ có muốn tìm bạn nữa cũng không được. Bạn muốn giảng sanh cực lạc thế giới, không phải là di dân sang thế giới cực lạc đó sao? Như vậy là phiền phức lớn rồi. Sau này họ tìm bạn đâu có được nữa. Cho nên trước khi bạn hành động là họ đến hết, đến để tìm bạn. Cái lý là như vậy đó. Bạn đã hiểu được lý này thì bạn phải hiểu là hàng ngày chúng ta nên ít kết quán với tất cả mọi người, tất cả mọi vật, bao gồm những loài động vật đây. Bạn giết hại nó, bạn đừng cho rằng chúng là những loài động vật nhỏ như một con muỗi, một con kiến mà không có coi ra gì. Nó cũng là một sinh mạng. Khi bạn giảng sanh, nó cũng sẽ đến tìm bạn. Bạn vẫn phải trả mạng cho nó. Thiếu tiền thì trả tiền, thiếu mạng thì trả mạng. Một đống nợ mà bạn đang thiếu đây vẫn chưa có trả hết, mà bạn muốn đi rồi thì làm sao mà họ tha cho bạn được? Nhất định họ sẽ không tha cho bạn đâu. Cho nên cũng có rất nhiều người khi giảng sanh ra đi một cách bình an. Quán thân trái chủ dường như cũng không có tìm đến gây phiền phức cho họ một cách quá mức. Lão Lâm trưởng cư sĩ Lâm của chúng ta đây là một thí dụ. Khi lão cư sĩ Trần Quang Biệt giảng sanh, không phải là không có quán thân trái chủ, mà quán thân trái chủ rất nhiều. Nhưng tại sao những quán thân trái chủ này không gây chướng ngại cho ông ấy? Vì ngày nào ông ấy cũng tụng kinh, cũng lại Phật, cũng đem công đức hồi hướng cho quán thân trái chủ xoa dịu họ. Những người này cảm thấy được an ủi. Ông sang thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật, khi thành Phật rồi nhớ trở về độ chúng tôi, cho nên không có gây phiền phức quá. Nếu như bạn không có cái ý này thì những người này sẽ không tha cho bạn đâu.
Phật Pháp nói đến 10 Pháp giới. 10 Pháp giới chính là 10 con đường. Vậy khi lâm chung rồi, mình sẽ đi con đường nào?
Sau khi con người chết rồi, đi vào đường nào là do ở một điểm sau cùng này. Ai có thể nắm chắc niệm sau cùng này? Quả thật không có nắm chắc. Cho nên việc con người lâm chung mới thật sự là việc lớn. Sau khi chết rồi, bạn đi vào đường nào? Rồi cách đi như thế nào? Đây mới là việc lớn đó. Vì vậy Đức Phật dạy chúng ta, ngay trong đời này chúng ta phải tu thiện, phải tu phước, phải tích công chứa đức. Chúng ta làm những việc tốt này để làm gì? Là để khi lâm chung có được phước báo. Phước báo này chính là khi lâm chung thần trí được sáng suốt, không mê hoặc, không điên đảo. Lâm chung có được thiện tri thức giúp đỡ. Đây là đại phước báo đó. Nếu như người mà không có phước báo thì khi lâm chung mê hoặc điên đảo, thần trí mịt mờ, như vậy sẽ rất phiền phức đó. Dù bạn có muốn gặp thiện tri thức cũng không được. Thần trí bạn bị mê mờ. Mê mờ điên đảo nhất định sẽ bị đọa vào ba đường ác. Nếu như đời này bạn tích chứa công đức thù thắng thì chuyển kiếp, nghĩa là nói hoàn cảnh sống của bạn đời sau nhất định sẽ tốt hơn đời này, thù thắng hơn nhiều. Bạn có phước báo đó. Nếu như bạn tạo ra những nghiệp tội thì đời sau của bạn, hoàn cảnh bạn sống nhất định sẽ thua hoàn cảnh sống của bạn hiện tại đây. Bạn sẽ sống vất vả hơn. Ngay như việc thọ thân vào đường nào, chuyển kiếp vào đường nào, việc này quyết chắc là do nơi bạn. Ở ý niệm của bạn, Đức Khổng Tử có nói: vật dĩ loại tù, nhân dĩ quần phân. Ngài cũng có nói rõ cái lý này. Pháp giới vô lượng vô biên, bạn tương ứng với pháp giới nào? Ngạn ngữ của chúng ta có câu: bạn tâm đầu ý hợp với pháp giới nào thì bạn sẽ sanh vào pháp giới đó, hợp với sở thích của các bạn. Người thích niệm Phật thì sẽ đi đến Phật đường. Ai cũng như nhau, lý đều như vậy. Người thích cờ bạc thì đi đến sòng bài. Người thích nhảy thì đi đến sàn nhảy. Việc này cũng giống như bạn đi thọ thân, đi chuyển thế vậy. Bạn sẽ chuyển đến đâu? Chuyển sang nơi nào mà bạn thích chuyển đó? Mỗi một người có sự hỷ lạc khác nhau. Chúng ta hãy quan sát kỹ thế gian này. Quả thật là có một số người thích của cải, thích tài sắc, danh thực thủy, thích những thứ này. Đức Phật nói đó là sự tham ái. Nếu tâm tham ái nặng thì sẽ đọa vào đường ngạ quỷ. Tại sao vậy? Vì tất cả loài quỷ đều có tâm tham. Cho nên nếu bạn ứng với họ thì tự nhiên bạn sẽ hợp với họ, bạn sẽ chuyển sang đường đó. Người có tâm ganh ghét sân hận nặng thì sẽ hợp với địa ngục. Còn ngu si nghĩa là không có khả năng nhận rõ phải quấy, tà chánh, thiện ác, thậm chí nhận thức điên đảo việc lợi hại. Hai người này đâu đâu cũng có. Họ thích hợp với đường súc sanh. Vậy mới hiểu được cái lý làm người là phải giữ vững cái đức hạnh cơ bản của việc làm người. Họ không mất thân người, đời sau vẫn sẽ chuyển kiếp sang cõi người. Nếu như cái lý niệm về đạo đức cao thì họ sẽ chuyển kiếp lên cõi trời. Hiểu được cái lý niệm Phật, nhất tâm nhất ý niệm A Di Đà Phật, thì họ sẽ chuyển thế sang thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là sự thù thắng bậc nhất. Trong các thứ chuyển thế không có gì sánh bằng nó. Chư Phật đều tán thán. Vậy thì trong Phật pháp nói, bày trước mặt 10 con đường, 10 pháp giới. Sau khi chết, bạn sẽ đi sang pháp giới nào? Cái này phải có trí tuệ, phải có sự lựa chọn. Trong mỗi một pháp giới lại rất là phức tạp, có vô lượng thứ ở trong đó đó. Bạn nói là mình chọn pháp giới Phật giỏi. Đúng vậy, Phật có vô lượng Phật, vô lượng vô biên cõi nước như Phật. Vậy bạn đi sang cõi Phật nào đây? Con đường mà chúng tôi đi hôm nay là do Thầy chọn cho. Chúng tôi y giáo phụng hành. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên bảo chúng ta hãy chọn tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta sợ điều gì? Dù tai nạn có xảy ra, có người nói thế giới này sẽ bùng phát chiến tranh hạt nhân, đạn hạt nhân sẽ bùng nổ trên không trung, giống như chúng ta coi bắn pháo bông vậy, xem rất là vui. Chúng ta sang thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Trong kinh thường nhắc nhở chúng ta xa lìa sợ hãi vọng tưởng. Cho nên tai nạn có xảy đến trước mắt cũng không sợ, chính mình mới có thể làm chủ tể. Nếu như tai nạn có xảy đến mà mình là kinh hoàng sợ hãi thì coi như xong, sẽ đi vào ba đường ác.